lần nữa xin kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ để chúng ta học lời của Chúa ở trong thơ Roma đoạn thứ 12. Và hôm nay chúng ta học tới Roma đoạn thứ 12 câu thứ 13. Và đề tài mà tôi muốn cùng quý bạn chăm học hôm nay đó là người tín hữu tin lành đối với việc tương tế phải như thế nào. Thưa quý bà anh chị em, là một tín đồ tin lành hay gọi chung là tín đồ cơ đốc, chúng ta không phải là một người đi tu lìa xa chỗ đông người, tìm chỗ thâm sơn cùng cốc để gõ mõ tu niệm, mặc cho xã hội ở bên ngoài sao thì ra sao, miễn là mình được yên tĩnh một mình thì thôi. Lối tu trì như thế là lối tu trì xuất thế. Nhưng chúng ta là con của Chúa, chúng ta không xuất thế mà chúng ta nhập thế. Chúng ta có mối liên hệ giữa người ở trong gia đình, có mối liên hệ với những người chung quanh chúng ta, với hội thánh và với toàn thể con của Chúa khắp mọi nơi, cũng như tất cả những người chưa biết Chúa nữa. Vì vậy là tín hữu tin lành, chúng ta cần có một mối tương giao thông công, tương trợ và giao tế đối với nhau. Và đó là điều mà lời của Chúa luôn luôn dạy chúng ta. Và Phao-lô đã dùng một câu kinh thánh rất là đặc biệt ở trong Roma đoạn thứ 12 câu 13 để chỉ dạy chúng ta về việc tương tế này. Ông nói rằng hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Người tín đồ tin lành đối với việc tương tế, chúng ta cần lưu ý hai điều mà Phao-lô đã nói ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 13 này. Trước nhất là hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Trong lĩnh vực tương trợ, người tín hữu tin lành đối với nhau thì chúng ta hãy cung cấp sự cần dùng cho nhau. Và ở đây đề cập tới người gọi là thánh đồ. Thánh đồ là ai? Theo câu kinh thánh mà Phao-lô nói ở đây, thưa quý bà anh chị em, dĩ nhiên Phao-lô nói tới hai hạng người. Hạng người thứ nhất là những người cùng đức tin ở trong Chúa. Khi tôi và quý bà anh chị em tin Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình, chúng ta trở thành con cái của Chúa. Chúng ta được quyết Chúa Giêsu rửa sạch tội chúng ta được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy mà Kinh Thánh gọi chúng ta, tất cả những người tin Chúa là thánh đồ. Như ở trong câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, câu 1 đến câu 2 đó, nói rằng hậu thánh của Đức Chúa Trời, tức là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu, được gọi làm thánh đồ. Chúng ta cần phải cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, có nghĩa là chúng ta là con của Chúa phải nghĩ đến nhau và cung cấp sự cần dùng cho những người cùng đức tin trong Chúa của Thế Giêsu, được gọi là thánh đồ như Phao-lô đã nói. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 24 đến câu 27, Phao-lô còn nói tới một điều liên quan tới sự tương trợ hay là sự giúp đỡ lẫn nhau như thế này. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác cũng đều vui mừng. và anh em là chi thể của Đấng Christ. Kinh Thánh nói rằng chúng ta là chi thể của Chúa của Thế Giê-xu, chúng ta cùng một thân ở trong Chúa của Thế Giê-xu. Vì vậy chúng ta cần phải nâng đỡ lẫn nhau. Khi chúng ta gặp một điều gì thì chúng ta đồng chịu chung với nhau như một cái thân thể. Một bàn tay bị đau thì không phải một bàn tay chịu mà thôi, nhưng mà tất cả thân thể của chúng ta đều liên quan và chịu chung với nhau. Vì vậy mà Phao-lô nói rằng chúng ta cần phải cung cấp sự cần dùng cho nhau. Người tín đồ tín lành cần phải cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ là như thế, thưa quý bà anh chị em. Và cung cấp về phương diện nào? Thứ nhất là phải cung cấp về phương diện thuộc linh. Nếu trong vòng chúng ta có những người mới tin Chúa, lời của Chúa chưa được đầy đủ, nhu cầu thuộc linh chưa được tràn đầy, thiếu thốn, thì chúng ta là những người tin Chúa trước, chúng ta phải cung cấp sự cần dùng cho những người đó, vì cũng là thánh đồ của chúng ta. Vì vậy khi tôi và quý bạn cho em đọc câu kinh thánh này, chúng ta phải quay về với chính mình để chúng ta xem mình có thể giúp gì cho những thánh đồ với nhau trong phương diện thuộc linh, những người yếu đuối hơn chúng ta. Và muốn cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ thì tôi và quý bạn cho em phải có sự cần dùng trước, rồi mới có thể cung cấp cho người khác được. Nếu chúng ta không có cần dùng sự cần dùng gì cả ở trong đời sống chúng ta mà thấy anh em khác thiếu thốn, chúng ta làm sao cung cấp được, có gì đâu cung cấp. Vì vậy trên phương diện thuộc linh, tôi và quý bạn cho em phải dành nhiều thời giờ học lời của Chúa, vì lời Chúa là thức ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình và cho những người khác. Khi anh em chúng ta thiếu thốn lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta là những người đi trước, những người học lời của Chúa, chúng ta có thể cung cấp nhu cầu thuộc linh cho anh em của chúng ta. Mà không có học, làm sao có thể cung cấp phương diện thuộc linh cho con cái của Chúa? Ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 5 câu 11 đến câu đến đoạn 6 câu thứ nhất thì trước giả Hê-bơ-rơ nói rằng người mới tin Chúa như là con đỏ, còn người đã tin Chúa rồi thì là người trưởng thành. Người trưởng thành thì ăn đồ cứng được, nhưng mà con đỏ thì chỉ uống sữa mà thôi. Vì vậy khi chúng ta là những người trưởng thành rồi thì cần phải chẳng những cung cấp sữa cho những người khác, nhưng mà chúng ta còn cung cấp những cái thức ăn thuộc linh, những đồ màu nhiệm, những lẽ màu nhiệm của Chúa trong cái thánh cho những anh em của chúng ta. Người tín hữu trong hội thánh phải cung cấp sự cần dùng thuộc linh cho anh em của chúng ta khác đó. Thưa quý ông bà anh chị em, khi đọc câu này, quý ông bà anh chị em có bao giờ hỏi mình: thưa Chúa, trong bao nhiêu năm con theo Chúa, con có bao giờ đến an ủi một người nào khác? Con có bao giờ chia sẻ lời Chúa cho một người khác để anh em chúng con được an ủi, được lớn lên trong lời Chúa không? Đa số chúng ta chỉ lo giữ mình, chỉ nuôi mình, mà ít cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, phải không thưa quý bà anh chị em? Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta là người quản gia, người quản lý lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nuôi những người ở trong hội thánh, anh em của chúng ta, để anh em chúng ta được lớn lên. Phải cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, thưa quý bà anh chị em. Không phải mình tin Chúa mình lo cho mình mà thôi. Anh em chúng ta yếu đuối, chúng ta cứ để đó. Anh em chúng ta không biết lời Chúa, chúng ta không bao giờ dạy hay là chỉ dẫn cho anh em chúng ta. Anh em chúng ta gặp những khó khăn, chúng ta không bao giờ chia sẻ an ủi. Phải cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, thưa quý bà anh chị em. Hội thánh Chúa tại đây, chúng ta hỏi có bao nhiêu người có khả năng, có đủ phương tiện để cung cấp nhu cầu thuộc linh cho cái của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em? Ít lắm phải không? Có nhiều người nói rằng đếm trên bàn tay của chúng ta có 5 ngón phải không? Nhưng mà chưa chắc ở trong hội thánh chúng ta có đủ năm người để mà chia sẻ lời Chúa cho những người khác. Thưa quý bạn chị em, không đến an ủi, không biết dùng lời Chúa để chia sẻ. Muốn chia sẻ là một cung cấp cho người khác nhu cầu thuộc linh. Quý bạn chị em phải học lời Chúa cách sâu nhiệm, phải cầu nguyện, phải tương giao với Chúa. Anh em phải học hỏi lời Chúa mỗi ngày. Những lớp học kinh thánh mở ra trường Chúa Nhật, những lớp học thần học ít người quá. Tôi thấy lớp thần học ít người quá. Có nhiều người trong ngày thứ bảy cũng có nghỉ nhưng mà không đến học. Và làm sao chia sẻ cho những người khác? Và đó là lý do hội thánh của Chúa trì chậm chạp mà không có tiến lên được, không có phấn hưng, phải không thưa quý bạn chứ? Mỗi chúng ta cần phải cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, không phải người khác giúp mình. Mỗi lần mình có chuyện gì, mong ước người khác đến an ủi giúp mình, chia sẻ lời Chúa cho mình, nhưng mà mình không có thể làm điều đó cho những người khác là sao? Lời của Chúa, chúng ta cần phải cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ phương diện thuộc linh như thế. Thưa quý bà, anh chị em, có một cậu bé mới tin Chúa, kèo lắm, ăn mặc rách rưới, ốm o, đi đứng ra ngoài phát sách và làm chứng nhân cho Chúa. Có một người không tin Chúa đi ngang qua và nói rằng cậu không có quần áo mặc, cậu ốm o như vậy, không đủ đồ ăn để nuôi cho cậu. Và cậu nói rằng Đức Chúa Trời tình thương, Đức Chúa Trời ở đâu mà không cung cấp áo quần cho cậu, Đức Chúa Trời không cung cấp đồ ăn cho cậu để cho cậu có một đời sống mạnh mẽ, mập mạp. Đức Chúa Trời ở đâu? Cậu này suy nghĩ buồn quá. Nhưng mà ngay lúc đó Thánh Linh nhắc cho cậu, trả lời cho người không tin Chúa đó: Đức Chúa Trời quả thật đã yêu thương tôi. Ngài muốn cho tôi có áo mặc, Ngài muốn cho tôi có đầy đủ sự cần dùng. Và Đức Chúa Trời có lẽ đã nói cho một người nào đó đến để giúp tôi điều đó, nhưng người đó đã quên, không đến giúp. Chứ Đức Chúa Trời thật sự đã yêu tôi và Ngài cũng sai nhiều người tới để giúp tôi, nhưng mà những người đó đã có thể là quên, chưa làm điều đó. Và tôi có thể nói với bạn cho em rằng có biết bao nhiêu người ở trong hội thánh Chúa tại đây là có cái câu Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải cung cấp sự cần dùng thuộc linh cho các thánh đồ, nhưng mà chúng ta quên, chúng ta không đi làm điều đó. Thưa quý bạn cho em, và muốn làm điều đó phải đọc kinh thánh, phải cầu nguyện, phải học lời Chúa, để chúng ta có một cái gia sản thuộc linh ở trong đời sống của mình, để chúng ta mới có thể cung cấp cho người khác, phải không thưa quý bà anh chị em? Cung cấp sự cần dùng của các thánh đồ tức là cung cấp cho những người cùng đức tin trong hội thánh như tôi đã nói, nhưng đồng thời cũng còn cung cấp sự cần dùng cho những người hầu việc Chúa nữa. Thưa quý bà anh chị em, Phao-lô đã nói câu này: hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Và ông cũng nói luôn là những người hầu việc Chúa nữa. Ông đã nói về hội thánh đầu tiên. Khi hội thánh bắt đầu đi truyền giáo, các sứ đồ sai những người đi ra đi để giảng tin lành. Họ đi một cách tự nguyện, họ không có tiền bạc gì cả, và họ đi đến đâu thì các con cái của Chúa ở tại nơi đó nâng đỡ họ, cho họ nhà trọ, cho họ có cơm ăn để họ đi giảng tin lành, làm việc Chúa. Mà văn thứ 3 câu 15 câu 1, câu 5 và câu 8 chép ghi lại như thế này: trưởng lão đạt cho gai út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ riết yêu dấu, anh em ăn ở trung tín trong mọi điều, làm cho các anh em và cũng cho các em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Ông sứ đồ Giăng nói rằng ông đã sai một số người gọi là truyền giáo định kỳ đó đi khắp nơi để giảng đạo, mà những người này không có tiền bạc gì cả, họ không có ăn lương ở đâu, cả người ngoại cũng không giúp đỡ họ. Nhưng có một người tín đồ tên là Gai Úc, ông đó với tình thương tiếp rước họ vào ở trong nhà, nuôi nấng họ và cho họ mọi phương tiện để đi ra làm chứng nhân cho Chúa. Và sứ đồ Giăng nói rằng ông này đã cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, những người hầu việc Chúa. Như vậy thưa quý bạn xem, sự cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ chẳng những cho tín hữu mà cho những người hầu việc Chúa nữa, như chúng ta đã học trong tuần qua về nữ chấp sự Phê-bê. Bà đã cung cấp và giúp đỡ cho nhiều kẻ, mà cho Phao-lô nữa, rồi bà đi qua La Mã để mà giúp đỡ các hội thánh nữa. Bà cung cấp mọi sự cần dùng cho các thánh đồ ở khắp mọi nơi. Cám tạ ơn Chúa. Phao-lô là một nhà truyền giáo, ông ra đi với bàn tay trắng, không có tiền bạc, và cám tạ ơn Chúa, ông đi đến đâu thì các con của Chúa tại đó nâng đỡ giúp đỡ để ông có phương tiện để hầu việc Chúa, đi khắp nơi giảng tin lành và thành lập hội thánh. Các con cái của Chúa đó cung cấp sự cần dùng cho đầy tớ của Chúa, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy lời của Chúa hôm nay dạy tôi và quý bà anh chị em phải cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, chẳng những là người đồng một đức tin chúng ta trong Chúa, nhưng mà chúng ta cũng cần phải giúp đỡ cho các đầy tớ của Chúa, những người hầu việc Chúa nữa, để họ có phương tiện hầu việc Chúa, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta phải có sự tương tế như vậy đối với mọi người, thưa quý bà anh chị em. Có một câu chuyện kể rằng có một người lính La Mã ngày xưa sống đang làm việc ở tại cái thành Tua ở nước Pháp của chúng ta. Một lần đó ông mặc áo nhà binh đi ra ngoài đường giữa trời lạnh, ông thấy có một người đứng ăn xin run rẩy lạnh quá, nhưng mà ông móc trong túi ông không có tiền bạc gì cả, ông chỉ có cái áo nhà binh. Ông thấy thương người hành khất này quá, ông bèn cởi cái áo nhà binh của mình ra, xé ra làm hai, trao cho người hành khất ăn xin đó một cái nửa cái áo của mình, còn ông chỉ mặc một cái nửa cái áo của mình mà thôi. Rồi ông đi. Những đêm đó ông ngủ, ông nằm chiếc bao, ông thấy Đức Chúa Giêsu ngồi ở trên ngôi của Ngài, và Ngài mặc có nửa chiếc áo nhà binh của ông. Chung quanh đó có thiên sứ họp lại và nói rằng: thưa Chúa, ai cho Chúa cái áo này mà kỳ cục vậy, có phân nửa vậy? Chúa Giêsu nói rằng: đầy tớ của ta là Mạc-tin đã cho ta cái áo đó. Thưa quý bạn chị em, khi tôi và quý bạn chị em làm công việc cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, cho con cái của Chúa, cho những người khác, cho tha nhân đi nữa, thì chúng ta làm công việc đó là chúng ta làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Cái gì mà chúng ta cung cấp cho người khác là chúng ta cung cấp cho Chúa nữa, thưa quý bạn chị em. Chúa vui mừng lắm vì Chúa thấy lòng của chúng ta đối với người khác như thế. Vì vậy khi tôi và quý bạn chị em chúng ta học về người tín đồ tín lành đối với việc tương tế, chúng ta cần phải nhớ sự tương trợ lẫn nhau giữa mình với những người khác, con hay của Chúa và những đầy tớ của Chúa, ngay cả những người chưa biết Chúa nữa. Chúng ta cung cấp cần dùng, đồ cần dùng cho họ để họ sống ngày nào trên đất này họ biết về tình thương của Chúa. Thưa quý bà, anh chị em, người tín đồ tin lành đối với việc tương tế là phải tương trợ giúp đỡ những người khác. Nhưng mà một phương diện khác về vấn đề giao tế thì phải như thế nào? Tương tế là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà giao tế thì chúng ta phải như thế nào? Thưa quý bà, anh chị em, Phaolô nói gì ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 13 mà chúng ta vừa đọc đó? Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Rồi gì nữa thưa quý bà, anh chị em? Hãy ân cần tiếp khách. Hãy ân cần tiếp khách, tức là người tín đồ của Chúa Giê-xu là người sẵn sàng tiếp đón những người khác. Dầu khách lạ đi nữa, chúng ta cũng cần tiếp đón họ trong tình thương của Chúa. William Barclay nói như thế này: một gia đình ích kỷ không bao giờ có thể là một gia đình hạnh phúc. Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo với bàn tay rộng mở, lòng rộng mở và cửa rộng mở. Là con của Chúa, chúng ta phải có bàn tay rộng mở, tấm lòng rộng mở, và cửa nhà chúng ta cũng rộng mở. Quý ông bà anh chị em thử hỏi là trong một năm qua, tôi nói một năm thôi chứ không phải nhiều năm, cửa nhà chúng ta có rộng mở và tiếp được bao nhiêu khách không? Tôi biết có nhiều nhà cả năm không có tiếp người khách nào, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà có nhiều nhà họ mở cửa mình ra tiếp rất nhiều khách ở trong nhà của mình. Có những người khách tử tế, nhưng mà cũng có người khách không có tử tế bao nhiêu, nhưng mà cũng sẵn sàng tiếp đón họ. Chúng tôi tiếp khách nhiều lắm. Cả mục sư truyền đạo, cả tín hữu, có những người biết, có những người không biết. Họ đi đâu họ mở internet ra và thấy có nhà mục sư, họ kêu bằng nội: bây giờ tôi ở Việt Nam, tôi ở Mỹ, tôi ở Âu Châu, tôi muốn đến, mục sư có thể giúp đỡ tôi không? Tôi mở cửa cho họ vào. Và chúng tôi có khi ở cả tuần lễ, có nửa tháng rồi họ mới đi. Mỗi người chúng ta phải có bàn tay rộng mở, tấm lòng rộng mở và cửa rộng mở để đón khách, phải tiếp khách thưa quý ông bà anh chị em. Vì chúng ta là có cái cô Chúa đã được sự cứu rồi, niềm vui mừng sung sướng ở trong lòng của chúng ta, chúng ta rộng mở để tiếp đón nhiều người khác, để chúng ta bày tỏ mình là một cơ đốc nhân chân chính và biết làm sáng danh Chúa. Chúng ta biết ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18, ông Abraham một lần kia ông nằm nghỉ ở dưới một cái bóng cây mát, cây dẻ bợt. Thế là ông thấy có ba người khách đó từ đằng xa đi ở trong một cái sa mạc mênh mông như vậy, đi ngang qua. Ông làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông mời ba người khách đó ở lại nghỉ chân. Và ba người khách đó bằng lòng ở lại rồi thì ông làm gì? Ông kêu vợ phải làm bánh để mà sửa soạn bữa ăn. Rồi ông kêu các đầy tớ bắt con bò, con mập làm thịt để đại khách. Và khi mọi bữa tiệc dọn ra trên bàn rồi thì ông đứng hầu để cho ba người khách ra ăn. Ông có tấm lòng hiếu khách như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Và Kinh Thánh nói gì? Hãy tiếp khách, vì có khi chúng ta tiếp nhầm thiên sứ, như ở trong Hebrew đoạn 13 đã nói. Nhưng Abraham không phải tiếp nhầm thiên sứ, nhưng mà tiếp nhầm ai? Tiếp nhầm chính Đức Chúa Trời ba ngôi thưa quý ông bà anh chị em. Và chính Đức Chúa Trời đó mới nói chuyện với ông, bày tỏ cho ông biết rằng Ngài đến để hủy diệt thành Sodom Gomorrah. Và như vậy thì ông mới cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho cháu của mình là ông Lót ở tại đó. Mà quý bà nhớ câu chuyện đó. Hãy ân cần tiếp khách, vì có khi tiếp nhầm thiên sứ. Khi tôi và quý bà cho tiếp khách, Đức Chúa Trời sẽ ban phúc cho chúng ta. Dầu chúng ta tiếp khách người đó như thế nào, như Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta đó là một người mà xứng đáng để chúng ta tiếp khách. Thưa quý bà anh chị em. ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 tới phương diện ông Lót. Ở trong một cái thành tội lỗi xấu xa lắm, ông ngồi ở ngoài cửa thành. Một lần kia thì ông thấy có hai người khách đi ngang qua vào cửa thành. Ông tiếp đón người khách nền nở và mời hai người khách vào nhà của mình. Hai người khách này là ai? Chính là hai thiên sứ, thưa quý bạn chứ. Và trong đêm đó dân chúng thấy khách lạ tới, họ ào tới để làm khổ cho hai người này. Abraham binh Việt, họ xô cửa vào, nhưng thiên sứ bởi phép lạ làm cho họ mù quáng, mù hết cho họ đi ra về cứu ông Lót, thưa quý bạn chứ. Tiếp khách nhầm thiên sứ phải không? Ở trong Luca đoạn 24 nói đến hai môn đồ về làng Emmaus. Quý bà anh chị em biết, một lần kia đang đi đường trở về sau khi Chúa bị chịu chết và chôn trong mồ mả, ông buộc hai người buộc vực về nhà. Trên đường đó có một người khách đi ngang qua đường trò chuyện với nhau, và người khách này đem lời Chúa an ủi hai người này. Và khi gần đến nhà, trời sắp tối rồi, ông hai người về làng Emmaus này thì nói với người khách rằng: ông ơi, trời sắp tối rồi, hãy vào nhà chúng tôi ăn uống, rồi sau đó ở lại với chúng tôi rồi hãy đi. Hai người này đãi khách, và khi ăn thì mới biết rằng người khách đó là Chúa Giêsu phục sanh. Tiếp nhầm Chúa Giêsu, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy mà lời Chúa dạy con cái của Chúa là phải ân cần tiếp khách, hãy giúp đỡ các thánh đồ và ân cần tiếp khách. Thưa quý bà anh chị em, là con cái của Chúa, chúng ta phải có tinh thần yêu thương mọi người và sẵn sàng giúp đỡ mọi người đi đường, hoặc là gặp những người khách chúng ta tiếp đón. Và nhà cửa chúng ta cần phải mở tung ra để tiếp đón nhiều con cái của Chúa khác nhau. Chúng ta sẽ được phước lành lắm, thưa quý bà anh chị em. Ở tại Chicago cách đây nhiều năm, có một hai ông bà nọ đi du lịch. Và khi đến Chicago trời tối mà mưa tuyết nhiều lắm, nhưng mà tìm khách sạn không có. Hai ông bà này đi đến một khách sạn ở tại Chicago, gõ cửa. Người thư ký khách sạn này giữ khách sạn mở cửa ra mời hai người vào, mà nói rằng: thưa hai ông bà, rất tiếc khách sạn của chúng tôi không còn phòng nữa. Nhưng mà trời mưa tuyết như thế này ông bà không có chỗ ở, thôi để tôi tìm cách để giúp đỡ ông bà. Rồi ông quay qua nói với người giúp việc: bây giờ hãy vào phòng của tôi, sửa soạn phòng cho tôi cho sạch sẽ, để mời hai người khách này ở trong phòng đó, còn tôi sẽ ngủ ở bên ngoài. Và trong đêm lạnh lẽo đó, hai ông bà này được mời ở trong cái phòng dầu chật hẹp nhưng mà không lạnh lẽo. Sáng hôm sau, hai ông bà này từ giã ra về. Và lâu năm về sau, hai ông bà này là một đại gia, mở một cái khách sạn rất là lớn ở tại thành phố New York, nổi tiếng, thưa quý ông bà anh chị em. Và khi khách sạn chuẩn bị xong hết rồi, họ cần một người để quản lý khách sạn này. Hai ông bà này tìm không ra và nhớ lại ở tại Chicago có một người coi khách sạn tại đó đã mời ông bà ngủ đêm trong một đêm ấm áp, đã chia sẻ phòng của mình. Cho nên họ bàn với nhau rằng không có một người nào có thể làm quản lý mà tốt hơn cái người này. Cho nên cho người đến đó mà mời cái anh này trở về làm quản gia cái khách sạn lớn của cái quản cái khách sạn lớn của ông bà đó. Anh này được trả lương rất cao và được một địa vị rất là lớn, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta tiếp khách Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta đâu. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho tôi và quý bà anh chị em. Có khi chúng ta tốn kém cơm nước, chúng ta tốn kém này nọ, có khi phải giúp xe cộ, có khi chúng ta phải tốn tiền nữa, thưa quý ông bà anh chị em, dẫn đi nơi này nơi khác, chúng ta mời ăn tốn tiền nữa, nhưng Đức Chúa Trời sẽ tiếp đãi chúng ta và ban phúc chúng ta nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi đây chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình sung sướng phước hạnh lắm. Vì vậy là con hay của Chúa, đối với việc tương tế, Phao-lô dạy chúng ta hai điều mà xin quý ông bà anh chị em đừng bao giờ quên. Thứ nhất, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, và thứ hai, hãy ân cần tiếp khách. Làm được điều đó, quý ông bà anh chị em sẽ thấy cuộc đời mình vui thỏa vô cùng. Ai làm đó chúng ta thấy phước hạnh vô cùng, chúng ta sẽ không còn chán chường buồn thảm hay là gì nữa. Chúng ta thấy cuộc đời của mình sung sướng và phước hạnh, vì Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho chúng ta những ơn phước dư dật cho những ai làm điều đó. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em, để chúng ta là con cái của Chúa, trong cái sự thế của mình, trong sự tương tế của mình, chúng ta giúp đỡ sự cần dùng cho các thánh đồ và ân cần tiếp khách. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.